Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tự Do và An Lạc. Xin quý vị hưởng cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói đến tự do và hạnh phúc an lạc, không nói chắc chắn ai cũng biết đó là hai trong những mục tiêu mà bất cứ một người làm chính trị nào, một khi đã bước chân ra ngoài chính trường, ai cũng mong mỏi thực hiện cho bằng được. Tuy nhiên cho đến nay chúng ta thấy chưa có được bao nhiêu người có thể thực hiện được, bởi lẽ họ còn có quá nhiều vấn đề chưa được soi sáng, nhất là đối với tự thân họ chưa bỏ được tham sân si kiêu ngạo. Còn đối với gia đình, họ còn có cái sự phân biệt nặng nề về kẻ thân, người không thân, kẻ thích, người không thích. Cho nên đó là một trong những trở ngại lớn cho cái lý tưởng phụng sự nhân sinh của họ. Kính thưa đại chúng, nhìn về cuộc đời của Đức Phật, chúng ta thấy nếu nói Đức Phật là một nhà giáo cũng được, Đức Phật là một nhà tâm lý cũng được, Đức Phật là một bác sĩ cũng được, mà Đức Phật là một nhà chính trị giỏi cũng đúng thôi. Bởi vì chúng ta thấy từ khi Đạo Phật xuất hiện, không nói cùng một lúc cả những giai cấp thống trị ở Ấn Độ cùng sụp đổ mà Đức Phật không tốn một viên đạn nào. Như vậy phải có một cái gì đó để mà có thể làm một cuộc cách mạng vĩ đại như vậy. Bây giờ chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chắc chắn chúng ta cũng sẽ đi theo cái con đường của Đức Phật đã đi. Đối với người học Phật, theo dấu chân của Đức Phật, nhiều người mới nhìn cứ tưởng đệ tử của Đức Phật là những người ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mà không tha thiết gì đến cuộc sống của người khác. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng những điều chúng ta đã và đang học ở các kinh điển, trong đó có kinh Duy Ma, tất cả những điều mà Đức Phật dạy đều có một sự liên hệ mật thiết trong việc thực tập tu học của chúng ta, và chúng ta có thể áp dụng ở trong cuộc sống hiện tại. Người tu học như chúng ta luôn luôn nghĩ đến mục đích của mình là giải thoát và an lạc, và đồng thời đối với xã hội luôn luôn nghĩ tới tự do và bình đẳng của nhân loại xã hội. Lý tưởng này có thể nói là cao, và chúng ta có thể nhìn trọn vẹn qua sự thành tựu của Đức Phật đối với chúng sanh vạn loài, cả một cuộc đời giáo hóa của Ngài. Thành ra vì vậy, nếu mà có lúc Đức Phật đã làm được cái sự thành tựu đó, chúng ta là đệ tử của Ngài, chúng ta đã và đi theo dấu chân của Ngài, thì không ít thì nhiều, không sớm thì muộn, chúng ta cũng có thể làm được một trong muôn ngàn việc mà Đức Phật đã thành tựu. Nếu kể ra đối với những người vì còn nhiều vấn đề của tự thân tham sân si kiêu mạn, đối với chúng ta có thành tựu được một trong môn một của Đức Phật thì cũng đã là khá lắm rồi. Kính thưa đại chúng, khi nói đến lý tưởng giải thoát cho chính mình và đem lại tự do bình đẳng cho nhân loại, phần đông ngay từ bước đầu nhiều người rất là phấn khởi về đạo giác ngộ giải thoát và an lạc của chúng ta. Tuy nhiên cũng có nhiều người trong chúng ta chỉ nói nhiều nhưng mà ném không được. Chúng ta biết nói đến cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau, nhưng mà nếu đồng thời chúng ta không đi tìm chân tâm an lạc giải thoát và giác ngộ thì chúng ta cũng chưa trực tiếp nếm được cái giải thoát và an lạc mà chúng ta đã từng nói. Do vậy, nếu có lúc chúng ta thực tập theo con đường của Đức Phật dạy thì chúng ta cũng phải nên làm như Đức Phật đã dạy. Chúng ta không nên làm như những người chỉ nói về các thức ăn mà không bao giờ được ăn. Chúng ta phải trực tiếp nếm cái tình lạc và giải thoát mà chúng ta đã từng nói và chúng ta đã từng thực tập. Đức Phật dạy chúng ta như vậy thì chúng ta phải thực tập thì chúng ta mới có thể thấy được cái giá trị của nó. Theo Đức Phật dạy thì vì tình lạc và giải thoát đó chúng ta có thể nếm được ngay trong cuộc đời hiện tại này mà chúng ta không cần phải tu đến 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn nữa. Kính thưa đại chúng, với sự kiện này, ngay trong những ngày đầu tu học, chúng ta đã có thể đạt được một phần nào của cái tình lạc và giải thoát đó nếu mà chúng ta ý thức được. Chúng ta một khi đã quyết tâm bước chân vào chùa thì đương nhiên chúng ta có quyền nếm được mùi vị giải thoát đó. Để có thể xác tấn sự tu học của chúng ta phải đặt lại cái câu hỏi cấp bách: an lạc và giải thoát mà chúng ta thường nói đó, chúng ta đã nếm hay chưa? Nói như vậy để chúng ta khích lệ, nếu những ai mà mới bước chân vào chùa, mới biết đạo, cũng có thể tự hỏi: chúng ta bước đến đây ngay trong cái giờ phút đầu tiên hiện tại ở đây đã nếm được cái an lạc và giải thoát đó hay không? Còn nếu đối với những người đã có một cái quá trình tu học, đã có một quá trình theo quý thầy thực tập đạo giải thoát, chúng ta lại càng đặt câu hỏi đó một cách mạnh mẽ và nếu không nói là thường xuyên. Chúng ta phải đặt và tự hỏi thường xuyên: trong thời gian qua chúng ta theo thầy, chúng ta học đạo, chúng ta đã nếm được mùi vị an lạc và giải thoát đó hay chưa? Nếu mà câu trả lời chưa thì như vậy chúng ta còn dở quá. Tại vì đã nhiều ngày tháng chúng ta bước chân vào đạo, chúng ta theo thầy rồi mà chúng ta nói chưa, chứng tỏ rằng chúng ta chưa có thấm nhuần, chúng ta chưa có thực tập nhiều. Thành ra vì vậy chúng ta chưa có một cái niềm an lạc và giải thoát. Như vậy chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu mà chưa thì chúng ta phải cố gắng nhiều và phải nếm cho được trong ngày hôm nay. Do vậy mà khi cúng Phật, chúng ta nói rằng thiền duyệt vi thực. Mà quả thật Đức Phật ngày dùng thiền duyệt vi thực, Đức Phật đã nếm và dùng làm thức ăn hàng ngày. Do vậy mà không có giây phút nào Đức Phật ngừng nghỉ về vấn đề ngồi thiền, không bao giờ ngừng nghỉ vấn đề tư duy. Như vậy chúng ta là đệ tử của Đức Phật thì chúng ta phải thực tập, đừng bao giờ biến trễ. Chúng ta phải thực tập để mà chúng ta nếm thức ăn mỗi ngày của chúng ta. Ở đây xin gửi đến đại chúng có hai yếu tố quan trọng có thể giúp chúng ta biết được bản chất tiếp xúc và nếm được mùi vị của hạnh phúc ngay trong giây phút mà chúng ta tu tập. Yếu tố thứ nhất đó là tự do. Kính thưa đại chúng, tự do hay còn gọi là chủ quyền. Chữ tự do có khi chúng ta cũng còn dịch là tự tại. Được hiểu là người có tự do tức là người có đầy đủ chủ quyền. Chúng ta là chúng ta, nghĩa là chúng ta không là nô lệ của quá khứ, chúng ta không làm nô lệ cho hiện tại, và chúng ta cũng không làm nô lệ cho tương lai. Chúng ta không làm nô lệ của những phiền não, và như vậy tự do đó chúng ta gọi là giải thoát, tức là chúng ta không vướng bận một cái gì cả. Do vậy mà trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta, xin được gợi ý và khuyến khích đại chúng rằng đừng bao giờ hứa hẹn bất cứ một ai hết. Một câu hẹn hò là một cái sự trói buộc, cho nên chúng ta đừng hẹn hò bất cứ một ai hết. Nghĩa là trong giây phút hiện tại chúng ta làm được cái gì, chúng ta phải làm. Và nhớ đừng bao giờ hứa hẹn. Những cái gì mà chúng ta có thể làm được trong ngày hôm nay thì đừng hẹn ngày mai. Chúng ta phải làm cho được. Chúng ta không hẹn có nghĩa là chúng ta không nô lệ. Và do vậy bản chất của sự an lạc chúng ta có thể nếm được. Sự tự do mà chúng tôi vừa nói với quý vị đó chính là giải thoát. Nếu vậy thì bây giờ chúng ta nói học đạo giải thoát là học ở chỗ nào? Nếu có ai hỏi như vậy và chúng ta nếu có tự hỏi như vậy thì đương nhiên chúng ta tự có một câu trả lời. Học đạo giải thoát có nghĩa là chúng ta không bao giờ nô lệ cho quá khứ, không bao giờ nô lệ cho hiện tại, không bao giờ nô lệ cho tương lai, cũng không bao giờ nô lệ cho phiền não, và chúng ta không hứa hẹn bất cứ một ai. Chúng ta đến với mọi người, chúng ta làm hết bổn phận của mình trong giây phút hiện tại đó. Lễ tất nhiên muốn thực tập như vậy thì chúng ta phải ghi nhận rằng đó là nền tảng tất yếu của sự an lạc và hạnh phúc thì chúng ta mới có thể thực tập được. Còn nếu chúng ta coi đó là một cái yếu tố hời hợt, giống như nó không có liên quan gì đến cuộc sống của mình, thì đương nhiên chúng ta không thực tập được, tại vì chúng ta coi thường. Kính thưa đại chúng, muốn thực tập theo đạo Phật, trước nhất là phải thực tập tự do. Nếu không có tự do thì chúng ta không có hạnh phúc. Đó là điều mà chúng ta không thể chối cãi. Đó là nền tảng của thực tập trong đạo Phật. Cái mà chúng ta gọi là chủ quyền hoặc là tự do, có khi chúng ta hình dung bằng một cái danh từ rất là chuyên môn theo nghĩa của Phật giáo Đại Thừa, đó là ngã. Ngã ở đây không phải là bản chất độc quyền của một thực tại bất biến. Ngã mà chúng ta hiểu và chúng ta thực hành ở đây đó, là nói đến cái sự tự do. Ngã là một trong bốn định nghĩa của Niết Bàn, đó là thường, lạc, ngã, tình. Thành ra vì vậy ngã ở đây không là ngã chấp, mà là sự tự tại không bị vướng bận. Có tính cách rải rác hơn và hơi ngoài đề một chút, Đức Phật đã từng tuyên bố ta là Phật đã thành, hay là trên trời dưới trời chỉ có ta là duy nhất. Ta ở đây không phải là cái bản ngã, mà ta ở đây là một sự tự do giải thoát không vướng bận. Chúng ta biết rằng bốn định nghĩa của Niết Bàn đó là thường, lạc, ngã và tình. Và toàn bộ giáo lý của Đức Phật dạy là nói lên sự thật vô ngã, và để chúng ta có thể có những khái niệm về ngã. Nếu chúng ta không có khái niệm về ngã một cách rõ ràng và chính xác, thì đương nhiên chúng ta luôn luôn cứ bị vướng vào cái ngã, và rồi chúng ta sẽ bị đau khổ dài dài. Chúng ta biết định nghĩa Niết Bàn là ngã, thì chúng ta nên hiểu ngã này chỉ có nghĩa tự do, hoặc là muốn nói đến chủ quyền của chúng ta mà thôi. Chúng tôi nói chủ quyền là tại vì chúng ta không bị bất cứ một thế lực nào chi phối chúng ta. Nghĩa là chúng ta luôn luôn có mặt với chúng ta. Chúng ta không làm nô lệ, chúng ta không mất đi bản tâm hay là sự kiểm soát của mình. Như vậy được coi là một người có sự tự do hay là một người có chủ quyền là khi chúng ta tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, thì chúng ta cũng đọc từng lời kinh thanh thoát, từng bước đi thảnh thơi vững chãi, và chúng ta an trú trong hiện tại, không bị vướng bận vào những phiền não của quá khứ, không lo lắng về tương lai, và chúng ta có một sự thảnh thơi và tự tại. Lúc đó chúng ta tiếp xúc với bản thân của chính mình và với vũ trụ chung quanh. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, quý thầy cứ thường nhắc nhở rằng đừng bao giờ mơ tưởng về quá khứ. Quá khứ cho dù là đẹp đến đâu đi nữa, cho dù là vàng son đến đâu đi nữa thì cũng đã qua rồi. Càng nhớ về quá khứ, càng mơ mộng về quá khứ, chỉ tạo thêm cho chúng ta rối rắm tâm tư, chỉ làm cho chúng ta đau khổ mà thôi. Tương lai thì chưa tới, cho nên chúng ta cũng không có nên mơ mộng nhiều về tương lai. Trong hiện tại là quan trọng. Thế nên vì vậy, chúng ta mới tiếp xúc ngay trong thực tại là nhiệm màu đối với vũ trụ chung quanh. Thảnh thơi, tự tại đó chúng ta gọi là ngã. Chữ ngã này không có nghĩa là một thực thể bất biến đồng nhất, tách rời với cái gì ngoài ngã như đã được diễn tả về khái niệm ngã chấp, mà chúng ta chỉ có hạnh phúc khi nào chúng ta có được sự tự do. Sự tự do theo quan niệm của người học Phật có nghĩa là chúng ta có một cái sự kiểm soát đường hoàng, chứ không phải tự do mà chúng ta không có kiểm soát. Kính thưa đại chúng, vì vậy khi mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật, thiền hành hay là ngồi thiền, chính chúng ta biết là chúng ta có tự tại hay không, hay là chúng ta bị bao vây bởi phiền não, bởi những chuyện đã qua và những chuyện sắp tới. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta đã bị bao vây bởi những chuyện đã qua, bởi những cái sự bực bội, thì chúng ta biết rằng chúng ta đã và đang không có hạnh phúc. Khi nào mà quý vị ngồi xuống cảm thấy mình bồn chồn, cảm thấy mình lo lắng, cảm thấy mình rây rứt không yên khi mà chúng ta ngồi, là chúng ta không có hạnh phúc, tại vì chúng ta không có tự do. Chúng ta bị rây rứt, chúng ta bị bởi những cái tư tưởng không lành mạnh nó chi phối, tức là nó đã cướp mất đi cái sự tự do của mình, tại vì tâm tư của mình đang có theo đuổi, đang có lo lắng bởi những cái không lành mạnh. Cho nên chúng ta mất đi tự do, và chúng ta mất đi tự do là chúng ta không có hạnh phúc. Như vậy đạt tới tự do là chúng ta phải cắt đứt những sợi dây ràng buộc của mình về bất cứ chuyện gì. Chúng tôi cứ thường khuyến khích đại chúng, một khi mà chúng ta có lòng về chùa tụng kinh nghe pháp, thì tạm thời trong những giây phút đó chúng ta cắt đứt mọi liên hệ để chúng ta tập trung vào một chủ đề là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và thiền hành, để cho tâm tư của chúng ta được yên tĩnh, ít nhất là trong giây phút đó thì chúng ta được tự do và chúng ta có được giải thoát trong giây phút đó. Đừng bao giờ lẫn lộn, chúng ta phải nên tập như vậy. Do vậy khi mà chúng ta tụng kinh, ngồi thiền là chúng ta có những tự tại hay không là chúng ta biết ngay. Thành ra như vậy, để đạt tới sự tự do là chúng ta phải cắt đứt mọi sự ràng buộc để chúng ta có thể tiếp xúc được sự sống trong giây phút hiện tại. Như vậy, hạnh phúc là tự do, không hạnh phúc là ràng buộc. Vì vậy, chúng ta thử đặt một câu hỏi: hạnh phúc của Phật là gì? Và chúng ta có quyền, chúng ta có khả năng nếm được thứ hạnh phúc đó hay không? Kính thưa đại chúng, câu trả lời của chúng ta theo ý quý vị thì quý vị nói có hay không? Lẽ tất nhiên câu trả lời của chúng ta là có, nhưng mà yếu quá. không có mạnh dạn như vậy là chứng tỏ là chưa có kiểm soát được thực sự. Bây giờ để thầy hỏi lại nha. Hạnh phúc của Phật là gì? Và chúng ta có quyền, chúng ta có khả năng nếm được thứ hạnh phúc đó hay không? Như vậy xin quý vị vỗ cho mình một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, câu trả lời phải dứt khoát là có. Nếu mà trong giây phút hiện tại chúng ta đừng có theo đuổi một cái vọng niệm nào là chúng ta có tự do, và có tự do là chúng ta có hạnh phúc. Tại vì bản chất của hạnh phúc đó là sự tự do, và nếu chúng ta có tự do, có thảnh thơi, tức là chúng ta đã tham dự vào cái hạnh phúc của Phật một cách trực tiếp. Vậy thì chúng ta cầu Phật ở chỗ nào? Chúng ta thấy sự cảm ứng của Đức Phật đối với chúng ta ở chỗ nào? Lẽ tất nhiên chúng ta cầu Phật và chúng ta thấy cảm ứng được ngay chỗ mà chúng ta không bị ràng buộc. Chúng ta có thể làm chuyện đó ngay từ bây giờ, tức là ngay trong lúc mà quý vị đang ngồi nghe pháp. Kính thưa đại chúng, có một việc này mà chúng tôi muốn chia sẻ đến đại chúng. Dấu chân của Đức Phật và tăng đoàn có thể nói là đi cùng khắp các xứ Ấn Độ. Không có một chỗ nào là không có dấu chân của Đức Phật và tăng đoàn đi tới. Phía nam Ấn Độ, thành phố Tirthali là một thành phố trù phú thương mại. Đức Phật đến đó hướng dẫn mọi người nghe pháp. Và đặc biệt ở thành Tirthali, Đức Phật đã nói kinh Duy Ma, một bộ kinh có khả năng áp dụng được trong thực tế một cách hữu hiệu. Và sau một thời gian Đức Phật phải đi, Đức Phật đã nhìn thành phố bằng cặp mắt của một con voi chúa, rồi Ngài ngoảnh lại và tiến về phía Bắc. Nhìn cặp mắt của con voi chúa bằng một cái nhìn thật là sâu sắc. Chúng ta chỉ có thể nhìn sâu sắc sự vật trên đời này nếu mà chúng ta có một cái sự tự do lớn, nếu mà chúng ta có một sự thảnh thơi lớn. Chúng ta không bị vướng mắc bởi những sợi dây của ràng buộc. Lúc đó chúng ta nghe văng vẳng như Đức Phật đã từng nói. Đức Phật khen thành phố Tirthali và núi Linh Thiếu đẹp. Và trong những giây phút đó Đức Phật cũng an trú trong hiện tại và đưa cặp mắt của tượng Chúa để mà nhìn. Trong chiều hướng này, trong mỗi khóa tu, trước khi đi thiền hành, chúng tôi thường nhắc nhở với đại chúng, chúng ta luôn luôn sử dụng chánh niệm, tức là chúng ta dùng cặp mắt của con voi chúa. Nhắc nhở mọi người rằng khi mà chúng ta đi thiền hành, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên dừng lại. Dừng lại và đưa cặp mắt con voi chúa của mình để mà nhìn cảnh vật. Trước là cảnh vật của chùa Dược Sư, và sau đó là chúng ta nhìn cảnh vật chung quanh trong khi mà chúng ta đi thiền hành. Lúc đó chúng ta không cần nói chuyện nhiều, chúng ta không nên nói chuyện nhiều. Chúng ta dùng cặp mắt của con voi chúa nhìn sự kiện thật là sâu sắc. Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt tự do thì cái nhìn của chúng ta sẽ bao gồm cả vũ trụ trong giây phút đó. Chúng ta thể nhìn một bông hoa đẹp, nhìn một ngọn cỏ xanh tươi, trong đó có bao gồm cả sơn hà đại địa, cả vũ trụ trong giờ phút đó. Thành ra như vậy, khi mà chúng ta dừng lại và chúng ta dừng lại với tất cả con người của chúng ta thì chúng ta mới có năng lượng của giải thoát. Và khi chúng ta đưa cặp mắt của vai chúa của chúng ta mình nhìn cảnh vật của chùa Dược Sư và những cảnh vật xung quanh, thì những vùng năng lượng của giải thoát đó nó sẽ dâng lên đôi mắt của chúng ta. Và nhờ như vậy mà cái nhìn của chúng ta trở nên sâu sắc, và chúng ta có thể chọc thủng được bức màn thất niệm và hôn mê. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta có định lực lớn, chúng ta đưa cặp mắt nhìn cảnh vật của chùa Dược Sư, thì tự nhiên những quậy phá, những lo lắng và những phiền não cũng theo đó mà rơi rụng. Do vậy nếu chúng ta nhìn cảnh vật chùa dược sư như vậy một lần ở trong đời thôi, thì chúng ta sống ở trên này cũng đã là không uổng rồi. Huống gì chúng ta đến chùa dược sư nhiều ngày, chúng ta đến nhiều lần và chúng ta thực tập nhìn rất là nhiều. Như vậy mỗi giây phút của chúng ta nhìn cảnh vật của chùa dược sư một cách sâu sắc với con mắt của tượng vương, là mỗi giây phút chúng ta thể hiện trọn vẹn, ghi nhận, cất vào trong người của chúng ta mỗi viên ngọc quý. Nếu Đức Phật nhìn sự vật với cặp mắt tượng vương, thì khi bước đi của Đức Phật cũng bước đi của dấu chân của sư tử chúa, và từng bước thảnh thơi dẫm trên mặt đất của thực tại. Và như vậy bước đi của Ngài là bước đi của giải thoát an lạc. Nếu mà chúng ta trong tâm tư của chúng ta cũng có một cái nhìn của con voi chúa, và chúng ta có những dấu chân bước đi như dấu chân của sư tử chúa, thì chắc chắn mặt đất của chúng ta giảm lên là mặt đất thực tại. Có nghĩa là chúng ta không chạy trốn, không vội vã, không có từ bỏ bất cứ một cái gì cả. Chúng ta tiếp xúc với thực sự trong hiện tại. Và như vậy bước đi của chúng ta cũng là cái bước đi của giải thoát an lạc. Chúng ta có được là nhờ chúng ta có thực tập. Chúng ta phải biết hạnh phúc của chúng ta là hạnh phúc được căn cứ trên sự tự do. Thành ra vì vậy nếu chúng ta bị quá khứ nó phong tỏa và tương lai nó lôi cuốn chúng ta, chúng ta không có tự do là chúng ta không có hạnh phúc. Nếu nói như vậy thì thưa đại chúng, thực tập giáo pháp của Phật có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại hay không?
Có.
Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, giây phút nào chúng ta không còn giận hờn, chúng ta không còn trách móc, chúng ta rất là thoải mái. Đến với người thân thương của chúng ta cũng vậy, mà đến với những người mà chúng ta không thích, chúng ta vẫn cứ thoải mái, là chúng ta có tự do và giải thoát. Lẽ tất nhiên đến với những người mà mình không thích, đôi khi bảo thoải mái, khó thoải mái lắm chứ không có dễ đâu. Nhưng mà khó không có nghĩa là chúng ta không làm được. Nếu mà chúng ta nói, dạ thưa thầy, thà là thầy chửi, thà là thầy đuổi ra khỏi chùa, nhưng mà con làm không được. Nếu mà ai có can đảm nói như vậy là chứng tỏ là mình dở quá. Bất cứ một cái gì không phải là cái vấn đề khó, mà cái vấn đề là chúng ta có chịu làm hay không thôi, chứ không phải là khó. Chúng ta có chịu làm thì hôm nay chúng ta không làm được, chúng ta hẹn ngày mai. Mai chúng ta làm không được, chúng ta hẹn ngày mốt. Và chúng ta thực tập cho đến một lúc nào đó chúng ta làm được. Như vậy vấn đề không phải là khó, mà chỉ lòng của chúng ta không bền. Thực tập đạo Phật là đạo hạnh phúc. Chúng ta phải có chánh niệm. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết rằng chánh niệm là vũ khí giúp chúng ta đoạt lại quyền tự do mà chúng ta đã và đang bị đánh mất. Người tu mà không biết sử dụng chánh niệm thì tương tự như người không có vũ khí. Không có vũ khí thì khó có thể giành được chủ quyền của mình. Do vậy một cái giây phút nào mà chúng ta thất niệm là chúng ta biết rằng chủ quyền của chúng ta đang bị đe dọa. Cho nên phải luôn luôn có chánh niệm. Chủ quyền mà chúng tôi nói theo tinh thần của Phật giáo Đại Thừa gọi là ngã. Đạo Phật Đại Thừa thực sự có thể nói rằng đây là một cái nguồn giáo lý nhân bản. Và lẽ tất nhiên những hình ảnh của Phật giáo Đại Thừa không sợ một danh từ nào cả, không câu chấp vào một cái hình thức nào cả. Từ đó danh từ ngã cũng không thành vấn đề. Nếu ai có cho rằng cái người này cái bản ngã to, thì đối với người Phật tử Đại Thừa chúng ta cũng không vì vậy mà chúng ta buồn. Chúng ta biết chắc ngã chúng ta theo đuổi này là cái tự do và cái giải thoát, chứ không phải ngã là đặt trên một cái nền tảng của ích kỷ hẹp hòi. Thành ra vì vậy chúng ta cũng không sợ bất cứ một phê phán nào đối với chúng ta. Chúng ta biết chắc rằng bên cạnh chúng ta muốn có một cái vũ khí để mà chúng ta giữ chủ quyền của chúng ta là phải có chánh niệm. Thì bên cạnh chánh niệm là vũ khí giúp chúng ta bảo vệ và luôn luôn giữ chủ quyền, chúng ta còn có một thứ vũ khí khác cũng quan trọng, đó là giới luật. Chính vì vậy mà mỗi khi các Phật tử bước chân vào đạo, sau khi giữ ba quy y rồi, thì các thầy thường khuyến khích các Phật tử giữ luôn năm giới. Tại vì chúng ta biết đó là thứ vũ khí giúp chúng ta ngăn ngừa những tật xấu, giúp cho chúng ta giữ trọn vẹn chủ quyền của chúng ta, chính là cái sự tự do và giải thoát. Như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, vì chúng ta đã học và thấy rất rõ là giới luật không phải những gì do người khác bắt buộc chúng ta phải theo. Không ai có thể bắt buộc chúng ta làm những cái điều đó, mà chúng ta phải thấy rằng đó là hoa trái của chánh niệm. Giới luật căn bản của tất cả các giới luật chính là chánh niệm. Hay nói một cách khác, chánh niệm là mẹ của tất cả giới luật. Như vậy bây giờ quý vị thấy, cho dù là chúng ta có giữ giới nhưng mà chúng ta không có chánh niệm, thì đương nhiên giới của chúng ta không thể nào chúng ta giữ được. Giới là căn bản đầu, nó cũng là một cái thứ vũ khí, nhưng mà bên cạnh chúng ta phải cần có chánh niệm. Nhờ chánh niệm chúng ta mới biết rằng sát sanh sẽ tạo ra đau khổ, sát sanh sẽ bị oan nghiệp là chết yếu, hoặc là sống một cuộc sống bình hoàng. Nhờ chánh niệm chúng ta mới biết rằng uống rượu và sử dụng các chất ma túy sẽ tạo ra khổ đau cho chính bản thân của mình. Vì chánh niệm chúng ta mới biết rằng tà dâm là có thể dẫn tới tan nát gia đình của mình và tan nát gia đình của những nạn nhân mà do chúng ta thiếu chánh niệm gây ra. Vì vậy khi truyền giới cho quý vị, chúng tôi thường khuyên nhắc là không nên uống rượu, không nên sát hại và không nên tà hành. Giới luật là như vậy, mà chúng ta phải biết rằng giới luật là hoa trái của chánh niệm. Kính thưa đại chúng, giới luật vì vậy không phải là một cái gì hạn chế sự tự do của mình. Có nhiều người nghĩ rằng tại sao chưa là Phật tử thì uống rượu cũng được, đi câu cá cũng được, làm cái gì cũng được hết. Mà bây giờ một khi đã là Phật tử rồi, tự nhiên ông thầy ông trồng cho mình một cái rò, là mình uống rượu cũng không được, mà đi câu cá cũng không được, làm cái gì cũng không được hết trơn, mình mất tự do. Nhưng mà thực sự quý vị cứ thử tưởng tượng, bây giờ tự do uống rượu phải không? Được rồi, tự do uống rượu, cứ tha hồ mà uống, nhưng mà đi lái xe nó phạt rồi đó thì vô tù làm sao? Có còn tự do nữa không? Đương nhiên khi mà lái xe uống rượu chạy quờ quạng hên lắm á, thì gặp cảnh sát nó bắt, nó đem nó nhốt, như vậy cũng là mất tự do. Mà xui á, mình không đụng người ta, người ta cũng đụng mình. Thì như vậy quý vị thấy có tự do không? Tự do cái kiểu này là tự do chết người. Cho nên bây giờ chúng ta giữ giới không uống rượu là chúng ta có tự do, chúng ta đi đâu không được hết, ai có quyền bắt mình bỏ tù? Không cảnh sát nào có thể bắt một người không say rượu bỏ tù. Cũng vậy, bây giờ mình không có trộm cắp là mình tự do, mình đi đâu cũng được, mình không có sợ hãi, không có bị người ta theo dõi mình. Giới luật vì vậy không phải là một cái sự hạn chế sự tự do của mình, mà giới luật chính là bảo đảm cái sự tự do cho mình. Những người mà chưa biết đạo Phật, nhất là chưa thực tập, mỗi khi mà nói tới giới thì cứ tưởng rằng là giới luật hạn chế cái sự tự do của mình. Sự thực giới luật là bảo vệ sự tự do của chúng ta, giúp chúng ta có thêm sự tự do và có tính cách linh tinh khác. khi mà vướng vào trong những cái vấn đề vi phạm về về giới luật thì chắc chắn là chúng ta không còn tự do rồi. Như vậy giới luật là cái hàng rào bảo vệ cho chúng ta có thêm tự do. Phá giới thì chúng ta lâm vào cái vòng tù tội. Thực sự tù tội ở đây đó không phải là cái vòng tù tội của chính quyền đặt ra, mà là cái tù tội của đau khổ. Kính thưa đại chúng, quả thực như vậy, đối với một người mà giết người cướp của, cho dù là chính quyền địa phương chưa bắt được, chính quyền liên bang chưa bắt được, nhưng mà quý vị cảm thấy mình có thoải mái không? Không có thoải mái. Đi đâu là cũng cứ sợ là mình bị bắt. Cho nên rồi á, là một con người đường hoàng không chịu đi cho đường hoàng, mà cứ mắt á, thì lấm lấm lét lét, liếc bên này, dòm bên kia, mặt mày thì sớn xác khóc khát, mất máu luôn. Như vậy rõ ràng là mình mất tự do khi mà đã vi phạm giới luật. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng điển hình nhất là vấn đề mà uống rượu hay là sử dụng các chất ma túy. Thực sự vấn đề uống rượu hay là sử dụng các chất ma túy đó, bây giờ chúng ta có không bị chính quyền bắt trong vòng tù tội, nhưng mà một khi tới cái cơn nghiện rồi đó thì quý vị thấy nó thê thảm vô cùng. Tắm thì cũng không dám tắm. Tới những người đó là quý vị thấy là người ta nằm ở kia chứ bên đây là ngửi có mùi rồi. Mà nằm giống như là cái xác ma không hồn, thoi thóp, nhưng mà lạ. Cái loại này đó, khi mà ngửi một chút xíu đang nằm thoi thóp vậy nhưng mà tỉnh dậy rồi mạnh lắm. Nhưng mà rồi qua cái đồ của nó rồi đó, thì nằm trong một chỗ giống như là cái đống dễ rách này. Đó là một cái sự ràng buộc kinh khủng. Nó ràng buộc trong vòng lẫn quẩn. Nếu mà chúng ta không khéo lâm vào những cái hoàn cảnh như thế này là cuộc đời tiêu. Chúng ta tự tạo đau khổ cho chúng ta và tự tạo đau khổ cho những người khác. Quý vị cứ nghĩ coi, nếu mà quý vị lâm trong tình trạng nghiện ngập, rồi vợ của mình thì sao, con của mình thì sao, cha mẹ của mình thì sao? Chắc chắn những người đó sẽ đau khổ lắm. Hay là đó, vợ mà lâm vào cái tình trạng mà bài bạc đó, chồng của mình thì sao, con của mình thì sao? Nó sẽ rất đau khổ. Vào những cái cuộc chơi như vậy đó, là chúng ta tự kiếm dây mà buộc mình. Nói thì có thể người ta không thích thầy Đồng Trung, tại sao cứ nói mấy cái chuyện này. Nhưng mà thực sự đừng có nói đó, là chỉ chơi thôi, đồng một đồng hai tiền lẻ thôi, không ăn thua gì. Bữa nay thì tiền lẻ, mai thì tiền chẳng, rồi mốt nữa đó thì tiền như thế nào đó, từ đó mà nó tăng lên. Cho nên đừng bao giờ nó là lẻ với chẳng, mà đừng bao giờ là chơi. Tại vì thực sự tâm tánh của con người chúng ta nó kỳ lạ lắm. Khi không có thì thôi, có rồi thì đam mê. Rốt cuộc thì chúng ta lôi vào cái cuộc chơi thì chính là chúng ta kiếm dây buộc mình, và chính chúng ta làm cho chúng ta mất đi tự do. Như vậy chúng ta cứ nghĩ cho kỹ lại mà xem. Một khi mà chúng ta mà nghiện ngập thì cả gia đình của chúng ta tù tội. Chúng ta mà tà dâm thì cả gia đình cũng tù tội hết. Mà cái nhà tù đó chính là cái trạng thái đau khổ của những người thân của mình, khi mà biết chúng ta là một con người bê tha không ra gì. Sự thật nó là như vậy. Trong đại chúng tu học cũng vậy. Nếu có một người không có chánh niệm thì quý vị thấy cả đại chúng đều rối loạn lên. Chẳng hạn như bây giờ đại chúng đang ngồi thiền mà có một người la ó la quảng lên thì quý vị còn có cái khả năng để theo đuổi chánh niệm của mình nữa không? Đương nhiên là chúng ta không rồi. Do đó có thể nói rằng là khi mà có một nhân rối loạn thì tất cả mọi người đều rối loạn. Nếu có một người phạm giới thì tất cả đại chúng đều lãnh đủ. Cho nên tự do của một người, giới luật của một người, tất cả đều có liên quan hạnh phúc và sự tự do của những người khác trong đại chúng. Đó là cái lý do mà chúng tôi cứ khuyến khuyến khích. Ở trong á là quý thầy quý cô, ráng thương yêu nhau, nhịn nhường nhau, kính nhau trong tình huynh đệ, trong đạo thầy trò, để mà hạnh phúc, để mà tự do, để có được cái sự giải thoát. Mà ngoài Phật tử cũng vậy, chúng tôi cứ khuyến khích cho dù là con bá gia bá tánh, cho dù là cá nước chim trời, nhưng mà khi gặp nhau là có một cái duyên. Thành ra vì vậy phải thương nhau, phải quý trọng cái duyên mà chúng ta gặp. Tại vì ngày hôm nay mà chúng ta gặp, không phải là chỉ gặp trong ngày hôm nay, mà có thể nói rằng nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã ôm quyền vào nhau trong sanh tử luân hồi. Bữa nay chúng ta gặp lại, rất có thể là chúng ta đến đem đau khổ đến cho mọi người, đó là chướng duyên. Rất có thể chúng ta đem cái niềm hạnh phúc an lạc đến cho mọi người, thì đó là phước duyên. Bây giờ chúng ta gặp nhau đây không biết là chướng duyên hay là phước duyên, nhưng mà chúng ta đến với một mái nhà chung, cùng nhau thực tập đạo giải thoát. Bây giờ chúng ta nên có một quan niệm rõ ràng, chúng ta đừng có kiếm dây buộc mình. Có nghĩa là chúng ta đừng bao giờ gây đau khổ cho nhau, đừng bao giờ tạo sự phiền não cho mình. Tại vì khi biết phiền não cho mình rồi đó, thì mình sẽ làm rối loạn đến những người chung quanh của mình. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta có một quan niệm rõ ràng và khá chính xác như vậy, thì đương nhiên là trong đạo tràng tu học của chúng ta có thể coi nhau như tình huynh nghĩa đệ. Cho dù là chúng ta là những người con được coi là cá nước chim trời, nhưng mà cá cũng biết sống tập đoàn của nó, mà chim trời cũng có tập đoàn của nó. Thì như vậy, nói cá nước chim trời có nghĩa là chúng ta tụ họp lại, nhưng mà trong đó chúng ta phải có một cái sự kính nhường. Nếu quý vị để ý thấy những con chim bay trên trời, chúng ta thấy đó là cái loài cầm thú, nhưng mà khi bay nó có một cái con chim đầu đàn, rồi những con bay sau, nó tạo thành một cái vẻ đẹp, nó giống như cái chữ V. Chúng ta thấy rằng loài cầm thú mà còn biết có tôn ti trật tự thì chúng ta là Phật tử. Không có lý do nào mà chúng ta bỏ đi cái nguyên tắc kính nhường. Có kính nhường thì chúng ta có được cái sự tự do và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, ở trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật có nói như thế này: khi một vị khất sĩ giữ giới thì vị đó được tự do, vị đó không còn sợ hãi. Từ chiều hướng này thì chúng ta thấy rằng nếu một người Phật tử chúng ta ai cũng giữ cho mình một giới thì chúng ta cũng không có bao giờ sợ hãi. Mà một khi chúng ta có giữ giới đường hoàng thì cho dù chúng ta có ngủ dưới gốc cây, chúng ta cũng vẫn cảm thấy an lành. Cho dù là chúng ta ăn cơm nguội, uống nước lã, chúng ta vẫn có hạnh phúc như thường. Các thầy tỳ kheo ngày xưa đến giữ đến 250 giới. Giữ giới càng nhiều thì chúng ta càng có tự do. Có nhiều người cứ nói là tại sao Đức Phật không có công bình, bắt ni giữ cho tới 348 giới. Mình nghĩ là Đức Phật tại sao lại khắc nghiệt đối với các bà, các cô. Nhưng mà nếu từ cái quan niệm giữ giới càng nhiều, tự do mình càng lớn, thì như vậy Đức Phật đã thương các bà, các cô nhiều hơn các ông. Như vậy từ đây về sau, quý vị thấy ai phản đối Đức Phật kỳ thị các bà các cô cho giữ giới nhiều là người đó sai. Tại vì giữ giới càng nhiều thì tự do càng lớn, cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật đã đặc biệt thương ni chúng, cho nên Đức Phật mới cho giữ tới 348 giới, trong khi đó các thầy chỉ có 250 giới thôi. Cho nên sự tự do của các thầy ít hơn. Nếu chúng ta nói tuy là chúng ta đã có tự do mà chúng ta vẫn còn giữ giới nữa, chúng ta than phiền thì cũng sai. Tại vì thực sự chúng ta tự do mà chúng ta giữ giới thì chúng ta là càng tự do hơn nữa. Khi có tự do chúng ta cũng có hạnh phúc, mà hạnh phúc là an lạc. Cho nên có tự do chúng ta vẫn phải cứ giữ giới như thường. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta nói tuy chúng ta đã có tự do rồi mà chúng ta vẫn chưa có an lạc, thì chúng ta phải tự hỏi là tự do đó có phải là tự do thực sự hay không. Bởi vì nếu đó là sự tự do thật sự thì dù không muốn chúng ta vẫn có được cái sự an lạc. Nếu mà chúng ta nói là có tự do mà không có sự an lạc thì tự do này là giả. Sự thật là như vậy. Nhiều khi chúng ta không có tự do mà chúng ta cứ tưởng là chúng ta có tự do. Cho nên chính vì vậy nhiều người cứ tự khoe là mình đã đắc đạo rồi. Nhưng mà đắc đạo kiểu nào thì không biết, người ta đụng tới mình là mình chọ vào mình chửi liền. Nhưng vậy không có phải đắc đạo kiểu đó. Cũng có rất nhiều người có vấn đề về ruột mà vẫn nghĩ là mình không có bệnh gì. Có nhiều người có nội kết quá nhiều, nhưng mà khi người ta nói tới, ý dạ tu cao rồi, tu giỏi rồi, tôi không có chấp bất cứ ai hết. Không chấp người ta, nhưng mà người ta đụng tới, chưa đụng tới là mình bắt đầu mình chửi liền. Cái đó là không đúng, chúng ta phải coi lại. Kính thưa đại chúng, có tính cách thực tập nhiều hơn, chúng ta nhìn cảnh mặt trời mọc. Có thể là chúng ta thấy đó là một cảnh rực rỡ huy hoàng và chúng ta có hạnh phúc. Nhưng mà có người cho rằng là những cảnh mặt trời kia là vô thường, cho nên cái đẹp đó cũng chỉ là cái đẹp hạnh phúc ở thế gian, chứ không phải là cái đẹp của người tu đạo giải thoát. Thì thưa quý vị, điều đó không có đúng. Hạnh phúc của người giải thoát là hạnh phúc được mang theo tự do và biểu lộ được tự do. Còn hạnh phúc của người mà không giải thoát thì mang theo sự ràng buộc. Đức Phật có thể nhìn một bông hoa và khen bông hoa đó là đẹp, nhưng mà vẫn không bị vướng mắc. Mà thực sự nếu mà Ngài vướng mắc thì đương nhiên Ngài không bao giờ từ bỏ cung vàng địa ngọc để mà Ngài đi tu. Ngài không bị ràng buộc bởi giàu sang phú quý và cảnh đẹp. Còn người không có giải thoát nhìn vào một bông hoa là bị dính liền. Khi mà nhìn vào một bông hoa là chúng ta thấy dính và chúng ta phải theo đuổi. Rồi thì cuối cùng nó dắt chúng ta vào đam mê. Kính thưa đại chúng, như vậy nhìn bông hoa, nếu mà thấy được tính chất vô thường của bông hoa và ý thức được về vô thường đó thì chúng ta là giải thoát. Do vậy chúng ta phải nhớ để mà thực tập. Thực tập ở chỗ là mắt xem thấy sắc không vương, tai khi nghe tiếng nghe rồi lại không. Từ bi hoa nở trong lòng, quán thông diệu pháp, liễu thông đạo mộc. Trong tinh thần này xin được khuyến khích đại chúng rằng nếu mà có thấy những cái điều mà chướng mắt thì cũng đừng nên bực bội làm gì. Tại vì cái chuyện chướng là cái chuyện của họ, mắt mình có dòm, mình có thấy thì cứ mặc kệ họ, đừng có lấy cái của ngoài đường đem vào của mình. Nghe cái chuyện trên trời dưới đất thì đó là cái chuyện của họ, đừng có nghe rồi đem về nhà làm của gia bảo mà mình giữ. Cho nên là thấy rồi đừng có vương, mà nghe rồi coi như không, đừng có bận lòng. Có như vậy thì cái hoa từ bi của chúng ta mới nở trong lòng. Khi mà chúng ta nghe còn phân biệt người kia như thế này, người nọ như thế nọ. Bây giờ cho dù là một cái người nào đó mà mình chưa biết mặt biết tên, nhưng mà nghe cái người kia nói hành nói tỏi quá nhiều cái người đó. Bây giờ mình gặp người ta chưa nói mình điều gì, mình cũng thấy cái mặt mo kia là mình khó chịu rồi. Cho nên chúng ta là có cái phân biệt. Bây giờ chúng ta nghe rồi chúng ta bỏ, đừng thèm biết cái chuyện đó là chuyện như thế nào. Do vậy khi mà gặp người kia đó, chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu, chúng ta đối xử đẹp với người kia, thì có phải là tâm từ bi của mình nó nở ra không? Cho nên chúng ta phải tập như vậy. Khi mà chúng ta biết quăng bỏ như vậy thì người tu theo Phật chúng ta có thể thấy được một cuộc sống nhiệm màu trong giây phút hiện tại. Chúng ta sẽ thấy được cái đẹp và cái hay của vũ trụ vạn hữu trong giây phút hiện tại. Thì lúc đó chúng ta có thể hưởng hạnh phúc với cái điều kiện là chúng ta thấu được lẽ vô thường. Chúng ta biết rõ những hiện tượng đó đều là những sự kiện vô thường, mà khi vô thường thì đương nhiên nó không thường còn. Vì tính chất không thường còn cho nên chúng ta mới thấy quý. Nếu mà bây giờ quý vị nhìn một cái bông hoa đẹp như thế này, quý vị biết chắc rằng bây giờ nó đẹp, nếu mà chúng ta không thưởng thức, chúng ta không trân quý, ngày mai nó sẽ tàn. Cho nên trong ngày hôm nay chúng ta phải thưởng thức tận sức mà chúng ta thưởng thức. Còn bây giờ nếu mà quý vị thấy cái bông ni lông rồi đó, cứ nhìn hoài thì thực sự nó không có cái gì để chúng ta quý cả. Từ trong cái chiều hướng đó chúng ta thấy rằng cái người thân của mình cũng vậy. Tại vì chúng ta biết nó là vô thường, cho nên hình hài ngày hôm nay mình thấy nó còn, chúng ta trân quý cho nó đường hoàng. Để một khi mà vô thường nó tới rồi đó, thì người góc biển kẻ chân trời hay là sanh ly tử biệt, điều đó ai biết được. Thì chừng đó mình có muốn nhìn cái hình hài đó nữa cũng không nhìn được. Vì tính chất mong manh của kiếp người cho nên chúng ta thấy trân quý là ở chỗ đó. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thấy cái sự mong manh của vô thường thì chúng ta trân quý giây phút đó là giây phút hạnh phúc nhất. Nói một cách khác, trong khi chúng ta thưởng thức những cái đó, chúng ta vẫn còn là những người tự do. Thành ra cái an lạc ở đây đó phải làm bằng chất liệu của sự tự do. Nếu không có chất liệu tự do thì không thể gọi đó là an lạc thật sự. Vì vậy chúng ta mà có thương người thương của mình, chúng ta cũng phải cho cái người đó tự do nữa. Nếu mà chúng ta thương người thương mà đi đâu cũng cấm, làm cái gì cũng cản, đi đâu cũng nên để anh đưa đi cho, nói là anh đưa đi chứ thực ra là anh kiểm soát. Như vậy là mất tự do, một cái nhiều khi cũng làm buồn người thân của mình. Cái đó trong cái vòng đối đãi phải biết. Chúng ta là người đang hưởng thụ hạnh phúc ngọt ngào nhất khi mà chúng ta biết học và thực hành giáo lý của Đức Phật. Thực ra chúng ta có được tự do là nhờ giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà đối với những người mà hưởng thụ năm món dục, tức là tài sắc danh thực thùy, tham đắm và ràng buộc vào năm cái món dục lạc như vậy đó, nó chẳng khác nào như con thiêu thân nhảy vào lửa. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta đừng bao giờ so bì là tại sao người kia họ giàu có quá, ngày tối họ đi ăn tiệm, họ đi thì tiền hô hào ủng, như vậy thấy oai quá. Thực sự đi mà có người canh trước gác sau thấy là nó oai chứ thực ra có trước đâu. Mình cứ đi ra trước công chúng mà phải đi trong cái xe mà có lồng kính đạn bắn không lũng, như vậy thì cũng khổ lắm chứ. Một lần đi phải có người là sửa soạn cho cái buổi cả giờ, như vậy mình mới bước ra khỏi nhà, thì như vậy là khổ ghê lắm. Còn đối với chúng ta là cái người có tự do, chúng ta thích đi là chúng ta đi, không ai ràng buộc mình. Đối với những người giàu có sang trọng, làm cái gì cũng có người lo cho mình hết, thì thực ra cái quyền tự do của mình bị kiểm soát. Thành ra những người mà giàu có hưởng thụ tài sắc danh ăn ngủ chẳng khác nào như con thiêu thân mà nhảy vào lửa, người như vậy là không có tự do. Trong khi đó chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, cho dù là chúng ta ăn một chén cơm nguội, chúng ta uống một ly nước mát, nhưng mà chúng ta có chủ quyền, tức là chúng ta có an lạc. Muốn ăn là chúng ta ăn, muốn nghỉ là chúng ta nghỉ. Còn đối với những người mà muốn ăn không ăn được là phải đợi cho người dọn, người hầu bưng lên rồi mới ăn. Muốn đi nghỉ cũng không được. Thành như vậy là chúng ta bị ràng buộc. Chúng ta đừng tưởng là an lạc giống như kiểu mà những người đắm chìm trong tài sắc danh ăn ngủ, như vậy là oai. Chúng ta thấy rằng sự an lạc như vậy là chưa rốt ráo, tại vì đó là hạnh phúc của thế gian. Chúng ta phải biết rằng một khi mà chúng ta có hạnh phúc như vậy, đó là hạnh phúc chưa giải thoát. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, chúng ta thoải mái, chúng ta không phiền muộn, chúng ta có tự do, chúng ta có chủ quyền, chúng ta có giải thoát. Đức Phật thực sự Ngài cũng hướng cái hạnh phúc đó, cho nên Ngài không vướng vào chuyện của thế gian. Vì không vướng vào chuyện của thế gian cho nên đến với ai Ngài cũng không bao giờ thiên vị. Thành ra vì vậy đó, bây giờ mặc dù Ngài là người Ấn Độ, nhưng mà bây giờ cả năm châu đều biết tới Ngài, mà ai cũng đều tình nguyện làm con của Ngài. Việt Nam cũng thành con của Ngài, Ấn Độ cũng con của Ngài, mà Mỹ cũng con của Ngài, dân Phi Châu cũng là con của Ngài. Ngài không phân biệt. Chính vì Ngài không có vướng vào chuyện của thế gian, nhưng mà đối với chuyện thế gian Ngài không bao giờ bỏ. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng yếu tố an lạc. An có nghĩa là tâm tư của chúng ta không bị khuấy động. Cái cảnh mặt trời huy hoàng đó, niềm vui ở trước mắt kia không khuấy động được tâm tư của chúng ta. Chúng ta thưởng thức, nhưng mà tâm của chúng ta vẫn bình thản. Chúng ta thưởng thức nhưng mà cái sự huy hoàng kia đó nó không tạo sóng gió và không tạo ra những phiền muộn ràng buộc tâm tư của chúng ta. Cho nên chúng ta an. Từ chiều hướng này đến với cuộc đời, cho dù là thuận duyên cũng được, chúng ta cũng phải giữ, đừng để những cái danh lợi phù phiếm giả tạo nó làm dao động tâm tư của chúng ta. Nếu là nghịch cảnh cũng vậy, chúng ta cũng không vì một cái lý do nào đó mà chúng ta buồn phiền. Tại vì khi mà buồn phiền là chúng ta còn có ràng buộc, chúng ta không an. An cũng có nghĩa là không sợ hãi. Chúng ta biết rằng mọi vật đều vô thường, chính cái ngũ uẩn của chúng ta cũng là vô thường. Cho nên chúng ta không sợ cái sanh và cái diệt. Đừng bao giờ sợ khi mà có sanh là có diệt. Bây giờ cái vấn đề còn lại của chúng ta là chúng ta phải làm gì? Nghĩa là chúng ta biết dùng cái xác thân huyễn mộng này để mà chúng ta tu đạo. Có một nhà thơ nói như thế này: ta đi vào cõi trần sa, nhặt từng hạt bồi kết hoa sen vàng, rồi đem cắm giữa thế gian, tỏa muôn ngào ngạt, muôn ngàn tanh hôi. Ai hay trong nẻo luân hồi mà ta đã vàng muôn đời khổ đau, dừng chân vọng tiếng kinh cầu, hóa trầm giải thoát vượt sầu thế gian. Chúng ta vào cái đời này, chúng ta đến với một tâm thức thôi, rồi thì hạt bắp, hạt lúa, hạt đậu nào đã nuôi dưỡng thân của chúng ta, đó là nhặt từng hạt bụi kết hoa sen vàng. Thực sự thân nguyện vọng giả tạm này, nếu mà chúng ta biết quý thì đó là cái bông sen vàng. Đến một lúc nào đó chúng ta phải dừng lại, cho dù là trong nẻo luân hồi có quay cuồng, nhưng mà chúng ta dừng lại, chúng ta sẽ không còn luân hồi sanh tử nữa. Như vậy chúng ta biết là vạn vật là vô thường, chính ngũ uẩn cái thân của chúng ta cũng vô thường, cho nên chúng ta không sợ hãi. Nếu có sinh ra thì phải có diệt. Bây giờ chúng ta phải dùng tận lực để chúng ta điều khiển xác thân vô thường đó. Đó mới là thứ an tịnh vững chãi nhất. Chúng ta biết là hạnh phúc trong một môi trường tu học luôn luôn làm được bằng bản chất của sự an tịnh. Đó cũng là cái lý do mà chúng tôi cứ khuyến khích đại chúng. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên là không dám khuyến khích mạnh, không dám nói mạnh. Nếu mà nói mạnh á, là các Phật tử nói là thầy Hồng Trung khó chịu. Nhưng mà thực sự nếu mà quý vị giữ được an tịnh thì chính là mình giữ được sự tự do của mình, mình có được sự giải thoát của mình càng lớn. Kính thưa đại chúng, xin được nhấn mạnh rằng nếu chúng ta không có bản chất của sự an tịnh thì chúng ta không có hạnh phúc. Còn an lạc của người mà đang say mê trong đắm dục không được gọi là an lạc, không được gọi là hạnh phúc. Đó gọi là đam mê, đó gọi là sự đánh mất mình. Còn nói về lạc là cái khả năng vui sống của mọi người. Người mà an trú trong hiện tại là người có tự do. Bây giờ quý vị là người đã và đang nghe pháp, tức là đang đắm mình trong cái giây phút hiện tại. Như vậy quý vị là cái người có tự do, có được một đời sống thanh thản và an lạc. Cho nên đề nghị đại chúng vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết chắc rằng người không tu thì sẽ không bao giờ có an lạc. Nếu người tu chưa giỏi cũng không có an lạc. Hạnh phúc đó và sự an lạc đó là thuộc về an lạc cuộc xuất thế gian. Cho nên nếu mà chúng ta biết là chúng ta chưa tu, chúng ta phải tu. Nếu mà chúng ta tu chưa giỏi là chúng ta phải tu để cho nó giỏi. Trong khi những người tham đắm ngũ dục thì quanh quẩn trong cái gọi là hạnh phúc thế gian, cũng là sắc thanh hương vị xúc, nhưng mà cách thức đón nhận nó khác nhau. Thành ra như vậy chúng ta đừng có phân bì. Những người mà có đầy đủ hưởng thụ năm món dục thì đó là cái chuyện của họ. Chúng ta đừng bắt chước và chạy theo họ. Chúng ta đón nhận bằng ràng buộc nặng nề và tham đắm thì chúng ta sống ở trong cảnh thế gian. Còn nếu mà chúng ta đón nhận bằng trí tuệ giác ngộ, chúng ta biết là vô thường và vô ngã, thì chúng ta vẫn duy trì được an tịnh và tự do của chúng ta và vẫn an trú trong thế giới an tịnh của xuất thế gian. Niết bàn nằm trong chính giây phút hiện tại. Và cảnh giới an tịnh Tây Phương Cực Lạc là ở đây. Cho nên chúng ta phải ghi nhận rằng chúng ta biết, chúng ta ý thức mọi sự, mọi việc nó chuyển biến chung quanh chúng ta là chúng ta đã có cái hạnh phúc và an lạc. Chúng ta không hiểu bản chất của an lạc trong Đạo Phật. Nếu mà chúng ta không biết rằng tự do là bản chất của an lạc thì đó là một cái sự thiếu sót. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật thường dạy các vị thầy khi ăn thì nên quán chiếu về thức ăn. Các thầy có thể thấy ngon trong khi ăn, nhưng mà các thầy cũng biết rằng thức ăn đó cũng là bất tịnh. Tại vì khi mà nuốt vào khỏi cổ rồi đó, thì những thứ mà có ngon đến đâu đi nữa, nó cũng thay đổi, nó cũng thành một thức ăn khác rồi. Đó là cách quán chiếu về tính cách bất tịnh của thức ăn mà các thầy ngày xưa thường thực tập. Mà lẽ tất nhiên bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta thường quán như vậy. Khi mà chúng ta tắm sạch sẽ thì chúng ta phải hiểu nghĩa sạch sẽ này là theo cái tinh thần vô thường, nghĩa là mình biết trong con người của mình nó cũng có cái không sạch. Nếu mà nói như vậy, đừng nghĩ là thầy Đồng Trung nhiều chuyện, nhưng mà thực sự mình có sử dụng bao nhiêu nước hoa đi nữa, nhưng mà nếu tâm tư của mình phiền não bị rối bời thì chúng ta vẫn bất tịnh như thường. Tại vì cái mùi nước hoa là mùi nước hoa, nhưng mà cái mặt nhăn nhó khó chịu của mình á, thì vẫn là ra cái mặt nhăn nhó khó chịu của mình nè, chứ không phải tại vì nước hoa thơm mà cái mặt mình nó tươi đâu. Cho nên chúng ta cũng bị bất tịnh như thường. Mà kể cả tắm rửa sạch mình cũng bất tịnh như thường, tại vì trong con người của mình đã có những thứ bất tịnh. Chúng ta quán bất tịnh là ở cái chỗ đó. Không phải quán bất tịnh là lúc mà mình làm lùn tay lắm chân buồn, mồ hôi nhễ nhại thì mình mới gọi là bất tịnh. Mà lúc tắm sạch chúng ta cũng vẫn thấy thân thể của mình bất tịnh như thường. Một khi mà chúng ta đã biết rằng an lạc và hạnh phúc được làm bằng bản chất tự do, thì chúng ta đã rõ an lạc đó nó không mong manh như sự đắm chìm theo năm dục, tại vì không có tính cách khuấy động và gây tà kiến vô minh, cho nên an lạc này nó có tính cách thanh tịnh và thường hằng. Có tính thanh tịnh và thường hằng tại vì an lạc đó nó không làm đục, không làm vẫn tâm của chúng ta, không có tạo ra đau khổ trong năm uẩn của chúng ta, và trong năm uẩn của chúng ta cũng không tạo đau khổ cho người khác. Khi mà chúng ta thưởng thức một tách trà, nếu mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta thấy tách trà đó là ngon, là chúng ta có tự do. Tuy là chúng ta biết trà đó ngon, nhưng mà chúng ta nghĩ là nếu không có tách trà đó, chúng ta uống nước lành chúng ta cũng vẫn thấy ngon. Nói như vậy để cho quý vị có một cái tư thế chuẩn bị. Nếu mà chúng ta có đầy đủ phương tiện, chúng ta đi xe thì chúng ta vẫn vui. Nhưng mà nếu không có xe, mình đi bộ, chúng ta thấy vẫn thoải mái như thường. Đừng có thấy là mình đi xe rồi bây giờ không có xe mình khổ. Hay là ngày xưa mình ăn một ngày 3 bữa, bây giờ mình ăn một ngày 2 bữa mình thấy khổ. Như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ cảm thấy khổ khi mà chúng ta không có được những cái đó. Trong khi mà chúng ta thưởng thức những thứ hạnh phúc đó, chúng ta biết rằng hạnh phúc đó không phải là nguyên do của đau khổ trong hiện tại và trong tương lai, thì chúng ta gọi hạnh phúc đó là tình. Bởi vì nó không có tác dụng làm cho thế giới và tâm hồn của chúng ta dao động. Thành ra như vậy, bất cứ một cái môi trường nào là môi trường đó làm cho tâm tư của chúng ta không dao động, thì chúng ta gọi đó là cái cảnh giới an tịnh. Nếu mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết rằng rượu một khi mà chúng ta uống là nó làm hại cho gan. Rượu cũng là được làm bằng ngũ cốc, nhưng mà nếu chúng ta mà uống rượu thì có khi có những người nghiêm túc họ bảo rằng uống rượu tức là chúng ta đã gián tiếp giành giật thức ăn của những loài sinh vật khác, mà như vậy là chúng ta có sát sanh và đồng thời chúng ta làm hư gan của mình. Như vậy nếu mà nghiện ngập thì chúng ta làm đau khổ cho nhiều người, mà kể cả bản thân của mình nữa. Chẳng hạn như là lái xe thì có thể là gây ra tai nạn, chết mình và chết nhiều người. Say sưa là một cái điều sàng bày. Thành ra vì vậy uống rượu mà không có chánh niệm là bất tỉnh. Kính thưa đại chúng, như vậy uống rượu mà không có chánh niệm là bất tỉnh, mà nếu chúng ta uống rượu trong chánh niệm thì không thể nào có an lạc hạnh phúc được. Tại vì nếu mà chúng ta tiếp tục uống rượu trong chánh niệm thì chúng ta sẽ bỏ rượu, không chóng thì chạy. Tại vì chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết rằng cái tác hại của rượu đó nó nguy hiểm, cho nên là không sớm thì muộn là chúng ta cũng bỏ. Như vậy hạnh phúc của người tu á, nó mang cái tính cách tình là như vậy. Tuy rằng thân của chúng ta có thể miêu tả là bất tịnh, các thức ăn của chúng ta có thể nói là bất tịnh, nhưng mà nếu chúng ta có tự do, nếu mà chúng ta có chứng nghiệm về vô thường và vô ngã, thì tất cả những việc làm của chúng ta, mặc dù ai cũng có thể làm giống như vậy, nhưng mà kết quả nó có khác, là tại vì đối với một người mà đắm chìm trong năm món dục thì tình và cái không tình nó khác. Còn đối với chúng ta là người có tu thì đương nhiên đau khổ và phiền muộn chúng ta không có, thì chúng ta là có được một cái trạng thái an tình. Nói về bất tình quán, Chư Tôn Đức có dạy rằng không phải là thấy được sự dơ bẩn về vật chất của sự vật mới gọi là bất tình, mà kể cả những cái gì được coi là sạch, chúng ta nhìn quán chiếu chúng ta vẫn thấy bất tình. Bất tình quán là có thể nhìn với con mắt quán chiếu về nhân quả, tức là chúng ta nhìn nhân nhưng mà chúng ta thấy quả. Chẳng hạn như cái bông hoa tươi đẹp đây là chúng ta thấy nhân, nhưng mà để không thay nước á, quý vị thấy nó có thối không? túi. Chúng ta thấy nhân và thấy quả rõ ràng, thấy nhân là đẹp nhưng mà quả đó là nó bất tịnh, tức là nếu chúng ta không thay nước nó sẽ thối. Thành ra vì vậy đừng đợi cho đến sự việc nó xảy ra thì chúng ta mới nói là bất tịnh. Một hành động nào mà có thể gây ra đau khổ trong tương lai, chúng ta quán chiếu thấy được kết quả đau khổ đó thì đó gọi là bất tịnh quán. Một cuộc tình duyên nào mà nếu trong đó thấy có vấn đề lợi dụng lẫn nhau, sống trong ngày hôm nay có tính cách vá víu và ngày nào đó nó sẽ chia tay ly dị, chúng ta biết được sự kiện nó sẽ xảy ra thì cái đó gọi là bất tịnh quán. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta, khi mà thấy rõ bất tịnh quán rồi đó thì chúng ta coi trước sau sao vậy. Chẳng hạn như một người đang đi ăn cướp nhà băng, nhưng mà nửa chừng nghĩ rằng ăn cướp này thì thế nào á, FBI không sớm thì muộn cũng bắt, mà bắt thì đương nhiên phải bị tù. Nghĩ như vậy cái người đi ăn cướp đó không đi nữa thì đó là bất tịnh quán. Chúng ta có thể áp dụng được cái bất tịnh quán này trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta có được cái thường tình. Nếu chúng ta làm một cái gì đó mà biết chắc rằng cái hậu quả nó xảy ra như thế đó sẽ làm người ta đau khổ buồn phiền, đó là bất tịnh quán. Mà chúng ta đã nghiêm túc quán chiếu vào bất tịnh quán thì chúng ta có tịnh quán, tức là chúng ta có an lạc. Như vậy vui của ngũ dục mặc dầu rất là mong manh, nó chỉ kéo dài trong một phút, vài phút, tuy là ngắn ngủi, nhưng mà tại vì đam mê quá cho nên nhiều người cũng cứ thường nói thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt vẫn còn hơn le lói suốt ngàn năm. Tuy nhiên cái hạnh phúc của người giải thoát không giống như là một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Thực sự đối với những người mà sống trong năm món dục đó, trong các triều đại vua đó, quý vị thấy có ông vua nào mà tới già mới chết không? Tại vì làm sao? Cả tam cung lục viện vậy thì ông hưởng dục, nhất là về tài, về sắc đó, thì có nước mà chết sớm thôi. Nói rằng bây giờ mình làm vua mà không tận hưởng thì cái đó là uổng. Đó là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, thà là chết sớm nhưng mà vẫn trở thành một cái con ma phong lưu. Nghĩ như vậy cho nên là chết chắc ạ. Còn bây giờ đó, đối với người như chúng ta, chúng ta tu học đạo giải thoát thì đạo giải thoát này đó, nó có một cái hạnh phúc lâu dài. Khi mà chúng ta ngắm nhìn một cái gì đó, chúng ta vẫn thấy nó có một cái sự rực rỡ của nó. Đối với xác thân của chúng ta, mặc dầu là có vô thường, có thay đổi, nhưng mà chúng ta vẫn thấy có một cái hạnh phúc triền miên, là chúng ta không bao giờ giận, chúng ta không bao giờ buồn phiền. Nhìn một cội cây lá vàng rực rỡ của mùa thu thì chúng ta biết, chúng ta thực tập chánh niệm và chúng ta tiếp xúc với cái vẻ rực rỡ đó và chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Lễ tất nhiên thu qua thì lá rụng, đông đến thì lá tàn. Nhưng mà đối với cái người tu học của chúng ta cũng không phải vì cái vẻ đẹp của mùa thu mà chúng ta lưu luyến. Chúng ta vẫn sẵn sàng dứt bỏ tại vì biết nó là vô thường. Cho nên rồi chúng ta thấy những cái cây trơ vơ trụi lá vào mùa đông, chúng ta vẫn thấy thoải mái với cây trơ vơ trụi lá của mùa đông, là chúng ta có được hạnh phúc và an lạc. Như vậy trong bốn mùa, mùa nào cũng có bông hoa tươi tốt đối với chúng ta. Chúng ta không vì bông hoa này làm cho chúng ta lưu luyến, chúng ta đau khổ, không vì cảnh kia làm cho chúng ta nuối tiếc, chúng ta phiền muộn, mà trong bốn mùa đều có bông hoa của bốn mùa. Nếu là mùa xuân thì có bông mai, bông đào, nếu mùa thu thì có bông cúc, bông đủ thứ. Mỗi mùa chúng ta đều có cái hạnh phúc riêng của từng mùa và chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc của chúng ta triền miên. Kính thưa đại chúng, hạnh phúc không tham đắm, Phật giáo gọi là thường. Như vậy chúng ta thấy được cái vô thường biến đổi, chúng ta không chạy theo cái vô thường thì chúng ta có được thường. Khi mà chúng ta có tuệ giác về vô thường thì những cây vàng của mùa thu cũng đẹp, cây trùi lá của mùa đông cũng đẹp. Hạnh phúc đó là hạnh phúc trường kiếu, hạnh phúc là một chánh niệm và bằng tự do. Những danh từ thường lạc ngã tịnh đối với người họ sợ lắm, tại vì thường là đối với vô thường, lạc là đối với không lạc, ngã là đối với cái vô ngã, và tịnh là đối với cái bất tịnh, cho nên là nhiều người rất là sợ. Nhưng mà đối với chúng ta biết rằng là thường lạc ngã tịnh đây là bốn đức của Niết Bàn. Niết Bàn có thể thực chứng được ở đây và bây giờ, khi mà chúng ta không còn phiền muộn nữa, khi mà chúng ta có chủ quyền, chúng ta có an lạc và chúng ta có được tự do, thì đó là cái sự giải thoát của chúng ta. Nói tóm lại, muốn có được tự do và an lạc thì chúng ta phải theo sự hướng dẫn và hành trì của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật đã chỉ cho mọi người thấy được tính cách vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của mọi sự mọi vật để chúng ta ý thức và chúng ta biết quán chiếu, để chúng ta thấy được tính của vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của vạn vật. Vì vậy chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta từ bỏ thế giới năm uẩn. Chúng ta có cái khuynh hướng từ đây trở về sau, mình đừng bao giờ giận người thương của mình. Từ đây về sau, mình đừng bao giờ làm khổ người thương của mình. Để chúng ta đi tìm cái mà Đức Phật dạy, đó là cái Niết Bàn. Trong đó có thường, lạc, ngã tịnh. Như vậy, đối với quý vị, một ngày nào đó mà mình đừng có gây gổ với người thân của mình, là mình có cái lạc. Mà sự hành trì này được duy trì từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này qua ngày khác, chúng ta có được cái thường. Trong nhà hạnh phúc trang chứa là tịnh. Như vậy tự do và an lạc, một khi mà chúng ta biết áp dụng trong đời sống chúng ta thì chúng ta thực sự là hạnh phúc. Rất nhiều người đã đi lạc vào quan niệm cho rằng Niết Bàn là một cái gì đó tách rời khỏi cuộc đời vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh này. Nhưng mà giáo lý và sự hành trì theo quan niệm của Phật giáo Đại Thừa giúp cho chúng ta có một cái nhìn sâu hơn, rõ hơn về những điều Đức Phật dạy, và nói rằng cái mà ta đang đi tìm hạnh phúc và Niết Bàn đó, chúng ta hãy tìm ở trong thế giới vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta khéo léo, chúng ta sẽ thực tập được tự do chánh niệm, giới luật, và sẽ chứng nhập được Niết Bàn. Cảnh giới của thường lạc ngã tịnh là tại đây, ở trong cuộc đời này. Bốn từ ngữ thường lạc ngã tịnh, chúng ta phải hiểu theo nghĩa của tự do, của giải thoát. Phải biết rằng hạnh phúc mà chúng ta đã và đang đi tìm là thứ hạnh phúc có tính cách trường cửu. Trường cửu tại vì căn cứ vào tuệ giác về vô thường, căn cứ trên phong độ và nhận thức tự do của chính mọi người chúng ta. Hạnh phúc đó nó đem lại một cái niềm vui vững bền, và nó có cái khả năng nuôi nấng chúng ta bằng nhiều chất liệu lợi lạc. Cho nên chúng ta thực tập tìm tự do và an lạc để mà chúng ta cởi bỏ những cái sợi dây ràng buộc, ràng buộc về địa vị, danh vọng, tình ái, để chúng ta có tự do. Tự do đó mà không có thì chúng ta không có cái gì hết. Tự do mà chúng ta không có thì trong gia đình sẽ không có hạnh phúc và an lạc. Kính thưa đại chúng bài pháp Tự Do và An Lạc đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật Đạo.